tăng ni á, mà muốn ra gì đó là điều tự tự lo chứ không có phải khổ. Nghề tu sĩ là được nhiều phước duyên, thuận cảnh, nhiều phước, nhiều duyên, thuận cảnh hơn là cái nghề lập gia đình. Nhưng nếu tu hành không chân chính, nghiêm chỉnh, mà nửa đời chu mỏ hoàn tục thì sẽ làm thân trâu, thân bò để mà trả nợ của đàn na tính thí. Người hoài thế gian khi học xong có mảnh bằng cấp ra mở tiệm nail, tiệm tóc, mở văn phòng kinh doanh địa ốc, văn phòng bác sĩ hoặc nhà hàng tiệm ăn, tiệm sửa xe vân vân, thì các người đồng nghiệp cùng hành nghề như mình trong một khu phố bắt đầu ganh tị và nhìn mình như một kẻ thù không đợi đời chung. Nhưng tăng ni sau một thời gian tu học 5 năm, 10 năm, 20 năm, thọ đại giới thì theo tỳ kheo ni, làm đại đức, làm sư cô, làm hòa thượng, làm ni sư, được giáo hội thầy tổ điều đi giảng dạy Phật pháp cho Phật tử thì được mọi người quý trọng thương kính. À, có một tiểu số ganh tị nhưng mà đa số là quý trọng. Rồi so sánh thêm một điều nữa quan trọng là giai đoạn một của cuộc đời, là giai đoạn lúc ban đầu mới vào chùa để làm chú tiểu, làm sa di. Người tu sĩ tuy có cực khổ, thức khuya, dậy sớm, học ngồi thiền, học tụng kinh, học giáo lý, học giới luật, học quan nghi, tuy có khổ nhưng mà trong cái khổ này là từ tối mà ra sáng, từ khổ mà được an. Người ngu mà được có trí huệ, từ ác nghiệp mà chuyển thành thiện nghiệp. Giai đoạn đầu nhà sư cũng khổ lắm, ngồi thiền tụng kinh trì chú thức khuya dậy sớm, nhưng mà từ cái bóng tối mà sẽ ra bóng sáng, từ ngu mà được trí huệ, từ ác nghiệp mà làm thiện nghiệp, từ khổ mà đến vui. Rồi cái giai đoạn giữa nè, đến lúc đung niên học tập giáo lý, thâm nhập kinh điển của Phật và nếm được mùi pháp vị của giải thoát thì lúc này gọi là từ khổ mà được an lạc. Nhớ. Và giai đoạn cuối là cuộc đời của những vị tăng ni đều, nếu đem so sánh với người có gia đình, thì lúc nào cũng an vui hơn. Nếu vị hòa thượng, vị sư bà này không chứng thánh quả thì sẽ tự tại ra đi một cách an lành như các đại. Xin lỗi, nếu mà có hòa thượng, ni sư, sư cô mà chứng được từ Tu Đà Hoàng cho tới A-la-hán thì sẽ ra đi một cách an lành như các đại đệ tử Phật Xá Lợi Phất, Mật Ca Diếp, A-nan. Và cái vị nào nó có bệnh thì trả nghiệp cũ một thời gian, do công đức tu hành chưa viên mãn, bị nằm liệt giường thì vẫn có hàng trăm đứa con lo cho đến ngày nhắm mắt. Quý vị thấy không, có khi nào một vị hòa thượng nào bệnh mà không có Phật tử lo không quý vị? Quý vị nhìn coi đi, hòa thượng Quyền Vi nằm rất lâu mà vẫn có bệnh pháp, vẫn có hàng trăm Phật tử lo. Là hòa thượng Thiện Hòa ngày xưa bệnh nằm bao lâu vẫn có hàng trăm Phật tử lo, cũng biết đó. Thành là không có khổ. Trong khi quý vị sẽ nằm lăn lóc ở những cái trại dưỡng lão mà con thì nó bỏ quên. À, nhìn thấy cái điểm đó để mà thấy. Tôi chưa thấy có vị hòa thượng nào phải vào viện dưỡng lão cô độc chờ chết cả. Nhưng mà hàng Phật tử mà chọn nghề lập gia đình thì chết cô độc, chết buồn tuổi, chết than thân trách phận, quán con quán cháu đầy ở trong những bệnh viện nhà dưỡng lão. Quý vị thấy cái đó. Rồi cái đoạn giữa thầy nói nè, bây giờ đoạn đầu á của người chọn nghề lập gia đình thì cũng là cực, phải về thức khuya dậy sớm đi cài. Cái cực đầu tiên là trả tiền đám cưới, trả tiền đám cưới xong rồi bắt đầu trả tiền tả, tiền sữa, tiền cho con, tiền bệnh viện nuôi đẻ con, rồi đứa này xưa xong đứa kia ra, nghĩa là cực, cũng giống như các thầy nhưng mà cũng là cực, tư cực đi vào khổ, còn cái thầy tư cực đi vào an. Rồi đoạn giữa là sau khi con nó vô trung học high school như chú Vĩnh này sao, thì tiếp tục lo nó lập gia đình, lo cho nó khôn nó ngoan, hay là lo cho nó là cái bơm nổi chậm, hay là lo cho nó là cao bồi du đảm hút sách, có phải là khổ tới khổ đâu không? Hồi nhỏ con nó còn 5-10 tuổi thì khổ ít, con nó từ 15 tới 25 phải khổ nhiều không quý vị? Chưa hết, nó lên tới 30-40 nó đem cho ngoại về cho mình là khổ nữa. Đã. Rồi đoạn cuối của người đời là gì? Là đỏ lạc, cô đơn, tiếc nuối, trách móc con cháu bất hiếu, cho nên bị đỏ vào tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên ai chọn nghề tu sĩ là chọn lựa từ trí huệ, ai chọn nghề lập gia đình là sự chọn lựa thiếu trí huệ. Cái khổ vô minh của thế gian là vì con trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có không quý vị? Hồi xưa cái nói câu vậy. Và phong tục tảo hôn ở Việt Nam cái thời quý vị này nè, 16, 17, 18, 19, ai hỏi không cưới là để chữ hâm, mà bắt đầu 21, 23 là kêu sao? Hâm rồi đó. À, cái tục tảo hôn thành ra hả? Mà nghe cha mẹ mà 16 đi hỏi không chịu gả, 17 phải hỏi, 18, mày 19 mày sẽ hâm rồi đó. Là gả, cái tục đó là cái tục tảo hôn, nó đưa cho biết bao nhiêu người vào trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Một cô gái 16, 17, 18 ở bên Mỹ này còn chơi gì? Còn chơi ghét, còn chơi cò cò, còn đi shopping không biết gì. Nhưng mà con gái 16, 17, 18 Việt Nam là làm mẹ rồi, có không quý vị? Làm dâu, làm mẹ rồi đó. Quý vị thấy khổ không? Không có một chút kinh nghiệm gì làm mẹ, làm vợ, mà 16, 17 tuổi mới làm dâu, làm mẹ, mà cha mẹ bắt gả lấy chồng vì để lâu sợ bơm nổ chậm, sợ mang tiếng là ế chồng. Cậu con trai 18, 19, 20 ăn chưa no, lo chưa tới, vậy mà cha mẹ bắt cưới vợ để mà nói truyền cái dòng giống, để rồi phải gánh lấy trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm rể, mà cả hai cô cậu này chưa từng được qua một cái trường huấn luyện nào hết. Quý vị thấy không? Hồi xưa quý vị lập gia đình không có ai dạy quý vị phải nuôi con sao hết á. Vị Phước có không? Không có ai dạy rồi gây lộn với chồng phải gây sao, rồi xả sao cũng có đó. Không có ai dạy mình cái đó hết, tự mình ấu, mình đả, mình cấu, mình xé nhau thôi. Đó. Thành ra chưa có ai từng được cha mẹ huấn luyện dạy dỗ về kinh nghiệm làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, và ít nhất là từ 5 đến 10 năm. Trong khi quý vị học cái nghề neo cũng phải có mấy tháng, cái nghề bác sĩ là phải 9 năm hả? Mà cái nghề kỹ sư cũng phải là bao nhiêu năm, mười mấy năm ở high school rồi bao nhiêu đại học. Vậy mà cái nghề vợ chồng là cái nghề làm cả cuộc đời không được về hưu, làm cả cuộc đời không được từ chức, không được từ chức cho tới ngày xuống lỗ. Vậy mà không có được trường nào huấn luyện, có phải là cái đại vô minh không? Nè, còn ở chùa chú Tiểu Sa Di được quý hòa thượng dạy dỗ kinh nghiệm làm tu sĩ ít nhất là 10 năm, rồi giao cho trách nhiệm học kinh điển Hoằng Pháp độ sanh. Rồi khi chúng tôi chọn làm nghề tu sĩ thì có rất nhiều tôn giáo, như Thiên Chúa giáo làm linh mục, Tin Lành là mục sư, tu sĩ Hồi giáo, tu sĩ Phật giáo. Nhưng mà tại sao chúng tôi lại chọn cái nghề là tu sĩ Phật giáo? Phải so sánh rõ ràng, tu sĩ nó có nhiều nghĩa lắm. Tu sĩ linh mục, tu sĩ học ra các trong các nhà dòng để ra làm thầy một, thầy hai cho tới thầy sáu. Rồi bên Tin Lành là mục sư. Rồi bên tu sĩ Hồi giáo nó vẫn có những ông Mohammed này, Mohammed kia, giáo sĩ này kia. Tại sao chúng tôi lại chọn làm tu sĩ Phật giáo? Bây giờ thầy nói nè, làm linh mục thì thứ nhất, làm linh mục là cái tôn giáo này vẫn còn có một cái sự bất bình đẳng. Chúng ta chỉ là những con chim đứng dưới chân Chúa, linh mục là người chăn chim, mình chỉ là con trù thôi, hiểu không? Trong khi đó đạo Phật thì Phật nói mình và Đức Phật có một cái Phật tánh bình đẳng ngang nhau, mà do thầy và quý vị vì vô minh nên không thấy Phật tánh đó. Bây giờ thầy mở hoặc 5 phút nói sơ cho thấy nè. Cái mặt của Triệu Phước và mặt của chị Hai, một cha một mẹ sinh ra đây mà có giống nhau không? Đâu có giống 100% đâu. Đó. Nhưng mà Phật nói tại sao mình và tất cả chúng sanh, mình với Phật có một cái giống nhau không khác. Còn nếu mà nói về cái tinh thần đó, cái vọng tưởng đó, thì cái vọng tưởng của cô của Mỹ khác, mà cái suy nghĩ của chị Hai khác, cái suy nghĩ của chú Vĩnh khác. Mình có một cái đồng nhau nè, một cái đồng nhau nè. Khi thầy đưa cái viết màu vàng lên, tới cái đầu tiên cái niệm ai cũng thấy đó là cái viết màu vàng, phải không? Nhưng mà cái niệm đó nè, người ngồi xa nhất là bà cụ cũng thấy, người gần nhất cô này cũng thấy đồng một lọt. Do đó là kêu là cái Phật tánh này trùm cả hư không, không có giới hạn. Nếu mà nó có giới hạn thì người ngồi xa sẽ thấy sau 5 phút, người ngồi gần sẽ thấy trước 5 phút. Do đó Phật nói nó bình đẳng, đưa lên cái đầu tiên là thấy. Nhưng mà rồi sao? Cái thấy kế tiếp là cái này màu đỏ, màu tím, màu xanh, màu vàng. Khi mà người nhắc màu đỏ đó, thì có cái màu này xấu hắc ám, bắt đầu là cái tâm phân biệt nó xảy ra. Từ đó chúng ta sanh ra cái tâm bất bình đẳng. Mà đạo Phật dạy mình cái niệm đầu tiên đưa vật nào lên thấy. Giả sử như bây giờ mở cửa ra, nghe tiếng cái keng bấm reng reng, có một người Mỹ đen hôm lát thì bước vô, thì 30 cặp mắt đều nhìn ra, đều thấy là đó là Mỹ đen, là một cái tâm bình đẳng. Đó là tâm Phật, đó là cái tự tánh, đó là cái Phật tánh. Nhưng mà rồi mình thấy ô, cái thằng này hôm lát coi chừng thùng quốc xương đây có không? Không có thùng quốc xương. Bởi kỹ thầy trụ trì có giống đô với bồ đòn không? Tấn đi. Thì bắt đầu theo cái niệm thằng này vô đây sẽ dễ súng, sẽ ăn cướp. Từ đó mình nói nó là Mỹ đen. Những cái tâm kỳ thị mình nó tiếp tục nó diễn ra. Thì những cái đó mỗi người đều có một cái nhìn khác nhau hết. Người mà có chồng Mỹ đen thì Mỹ đen là ok. Người này nó từng bị Mỹ đen giật đồ, ở Việt Nam thấy Mỹ đen nó hãm hiếp, thì thấy Mỹ đen là cho nó vô nó hãm hiếp. Thì những cái niệm đó Phật kêu là vọng tưởng. Cho nên tâm vô sở trụ là cái thấy đầu tiên, đừng có trụ vào trong cái tri kiến, cái thành kiến vọng tưởng của mình mà gán ghép cho một người nào hết. thì cái đó là tà tâm. Người tu Phật trở về với cái gì? Cái thấy đầu tiên rõ ràng trong suốt bao trùm tất cả. Quý vị thấy không? Cái thấy của thầy và cái thấy của chú Vĩnh giống như ngọn đèn này và ngọn đèn kia, nó cùng chiếu mà nó hòa lẫn nhau, không có sự sai biệt. Cái thấy đó là chân tâm, có phải không? 30 cái thấy cùng nhìn lên thấy cái video của thầy, nhưng mà 30 cái này nó không có bị ngăn ngại, vô quái ngại, vô biên giới, bất sanh, bất cấu, bất diệt, bất tịnh. Cái đó là chân tâm. Nhưng mà rồi cái neuro này nghe nhức đầu quá. Cái neuro này nó là không phải là hen quay lạc. Từ cái đó sinh ra những cái dòng tưởng, thành ra cái đó là chúng sanh. Mà Phật nói mình có một cái giống nhau hết, chúng cả chúng sanh đều có cái đó. Vì dòng tưởng mà không thấy được sanh ra mới là đau khổ, mới là chiến tranh. Dù là một cái ông sư nào mà thấy được cái đó thì mới biết cái lối quay trở về, để sau này người nào vừa bước vô Mỹ Đen cũng kệ Mỹ Đen, Mỹ Trắng kệ Mỹ Trắng. Chỉ thấy đầu tiên, tất cả cái thấy của 30 người này đều thấy là một cái người đó đồng loạt. Cái đó kêu là cái tánh biết, nó rõ ràng trung khắp, không có gần, không có xa, bao trùm hết. Nhà mà tình tới thầy sẽ khai triển rõ về cái bài pháp đó trong cái cuốn kinh mà Bát Nhã tiếp đó. Thầy chỉ mở cho quý vị thấy. Bây giờ đi lại trong cái đề tài là tu sĩ, nghề tu sĩ và nghề thầy chùa. Tại sao thầy chọn không chọn ngài mục sư? Thì thầy nói là có sự bất bình đẳng, có cái sự ban thưởng giáng họa. Người công giáo thì đến xin Chúa, đến với Chúa, Chúa sẽ ban thưởng. Còn ở Phật này chưa từng, thầy chưa từng dạy quý vị vô xin Phật cho con giàu, Phật cho con đẹp, Phật cho con nghèo, Phật cho con trúng số. Phật chưa cho cái gì hết. Phật chỉ cho mình có một cái, nghĩa là quý hơn những cái đó. Và Phật đã thành, mình sẽ thành bình đẳng. Cái thứ hai nếu chọn là một sư tinh lành đó, thì cái khổ vừa làm ông thiền tu mà vừa làm một cái ông gì nữa, ông cha mẹ nữa, thì cái ông mục sư là cái ông đại khổ. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Tức là ông vừa là làm tu sĩ, vừa làm trong họ, mà vừa làm một cái giớp, nghĩa là làm cha làm mẹ nữa. Phải là hai cái khổ không? Quý vị thấy không? Rồi tu sĩ Hồi giáo là sao? Chưa từng thấy danh từ Tam Tạng kinh điển mà có nói danh từ thánh chiến, dùng cái giáo lý này để đánh nhau, chưa từng có. Mà không khéo sau này Đức Phật giáo, những vị thầy hướng dẫn mà không có trí huệ sẽ đưa đến trường hợp tranh giành. Như bây giờ thầy đặt cho bà mẹ chú Vĩnh là đệ tử của thầy, Diệu Tịnh là đệ tử của thầy, rồi thầy đặt cho bên đây là Diệu Phổ, Minh Hội là đệ tử của thầy. Rồi từ đó thầy cho là phải đi chùa thầy, phải quy y thầy. Tức là thầy như vậy, tức là thầy là con thầy đại ngu đó. Mình mở trí huệ ra, mình lại cột đệ tử vào để chết chùm. Có phải vậy không? Từ đó mình mới phân chia nó thành là cái bộ lạc. Tôi quy y thầy tôi là phải đi chùa tôi, và đồng thời cho người đệ tử này cũng là vậy. Đi đâu? Đi ông chùa ông thầy tôi đi. Từ đó mình có cái tâm phân biệt, mà cái tâm đó là cái tâm đưa tới chiến tranh. Quý vị có đồng ý không? Đạo nào cũng được, ông linh mục nào cũng được, ông mục sư nào cũng được, nhưng mà ông giảng cho người ta mở trí huệ là cái ông đó là một cái vị có chánh kiến. Còn ông nào xúi người ta đi vào tham sân si, đi vào đau khổ, là cái ông đó xúi thánh kiến, xúi tranh chấp, chùa này chống chùa kia. Mình đi chùa này mình lại xúi đừng đi chùa khác, cái đó là đưa vào trong tranh chấp. Mà nếu dù là mặt tăng mà giảng cái đó là kêu là gì? Là vị tăng đó là tà kiến Phật giáo. Còn vị tăng đến chùa mà không dạy cho Phật tử khai mở những cái gì mở trí huệ thì kêu là một ông tu sĩ chân tâm, tu sĩ thắp hương, tu sĩ sinh xâm, tu sĩ giải quẻ, chứ không phải Phật giáo. Phật giáo nó có nhiều nghĩa lắm quý vị à. Giờ khai rõ để quý vị làm nè. Thật ra khi một người thế gian khi chọn con đường cho mình làm tu sĩ, mặc dầu ở bất cứ tôn giáo nào, họ đều được tín đồ của tôn giáo đó thương yêu quý trọng, phải không quý vị? Tuy nhiên tại sao tôi chọn làm nghề tu sĩ Phật giáo chánh kiến? Có chữ là tu sĩ Phật giáo chánh kiến, tức là thấy đúng. Trước hết Phật giáo chánh kiến được Đức Bổn Sư dạy như sau: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như Đức Bổn Sư, nhưng vì bị màn vô minh che phủ cho nên chưa nhận ra cái Phật tánh của mình. Như nãy thầy nói, người Mỹ Đen vừa bước vô, tất cả quý vị đều thấy như tôi, nhưng mà vì cái gì? Cái tri kiến, cái sở tri kiến của quý vị, nó làm cho quý vị có cái tâm khinh Mỹ Đen, hoặc là nó từng mến Mỹ Đen. Từ cái đó chúng ta có cái sự sai biệt đó. Đức Bổn Sư dạy chúng ta không phải là một vị thần linh hay thượng đế ban phước cho mình, không có giáng họa cho mình. Đạo Phật dựa trên gì? Luật nhân quả, luật nghiệp báo, luật nhân hồi. Quý vị nhớ có đạo nào không? Luật nhân quả, luật nghiệp báo, luật nhân hồi là ba cái luật căn bản của đạo Phật. Để giải thích những điều tốt đẹp mà chúng ta gặt hái được là do những nhân lành trong kiếp quá khứ mà chúng ta đã gieo. Còn những điều tai họa, hoạn nạn, bất như ý là do những nhân xấu mà ta đã gieo. Khi Đức Phật và các đệ tử Ngài đi hoằng pháp giáo lý giải thoát và đạo Phật, không bao giờ mà Đức Phật dùng tiền bạc để dụ theo đạo. Quý vị có thấy chưa? Chưa có từng một khi nào mà chùa nào đem gạo để cho để mà kêu theo đạo. Nhưng mà ở Việt Nam hồi xưa có cái đạo mà đem gạo cho, có không? Đó, không dùng địa vị để chinh phục người ta. Hồi xưa ở Việt Nam có những thời vô đạo này đi sẽ được lên trung tá, đại tá, thăng cấp. Đạo Phật không có cái đó. Không dùng lực hôn nhân khi bắt người ngoại đạo phải theo đạo mình. Quý vị để một cái đó. Không bắt một tín đồ Phật giáo phải đến chùa vào ngày chủ nhật. Từ ngày rảnh thì đi, không rảnh thì đừng sao đi. Nhưng mà người Công giáo bắt buộc phải đi, có không quý vị? Thành chùa mình á, có lúc thì đi 50 người, có lúc đi 30 người, có lúc đi 5 người, có lúc đi 2 người. Cái đó là tại vì đạo Phật mình là một chủ trương tự do, không có bắt buộc. Không phải bắt buộc tin lời của Đức Phật ngay, mà phải suy xét. Phật nói đừng bao giờ nghe Phật nói là tin liền, mà phải xem lời Phật dạy có ích lợi, có mở mang trí huệ, có đem lại cho mình cái hạnh phúc không. Đó, Phật không bắt phải tin ngay liền. Đạo Phật không có danh từ thánh chiến như Hồi giáo. Bởi vì thấy chưa, từ khi nào mình nói đạo Phật đi thánh chiến? Không có. Đạo Phật không có phân biệt giai cấp khi giao nhập vào tăng đoàn. Ông vua, người ăn mài, Phật đều cho ngồi bình đẳng như nhau, cung thọ giới tỳ kheo như nhau. Đạo Phật không hạn chế tuổi xuất gia. Đạo Phật chủ trương từ bi, hỷ xả, vô ngã và trí huệ. Quý vị nhớ, từ bi, hỷ xả, vô ngã và trí huệ. Và giáo lý căn bản để giáo dục thương yêu, tha thứ và phá chấp. Nhớ cái chữ phá chấp. Hồi nãy cái đầu tiên mình nhìn thấy một người Mỹ đen bước vô là cái đó không có chấp à. Nhưng mà cái niệm thứ hai là bắt đầu kiến chấp. Bởi vì giải hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Mình phải giải thoát những cái tri kiến của mình, cái đó mới là cái hương cúng dường Phật. Còn những tôn giáo bạn tôi miễn bàn để tránh sự hiểu lầm, thầy chỉ nói sơ vậy thôi, khai triển chứ không dám nói rõ. Tôi chỉ khai triển về đạo Phật tà kiến, tà sư như sau. Đừng có lầm, thấy một cái người cạo đầu tròn đắp y, quý vị cho là đệ tử Phật, chưa đúng. À, để sau này quý vị muốn chọn cái nghề tu sĩ Phật giáo khỏi bị đi sai đường. Có những tu sĩ Phật giáo không được học hỏi giáo lý căn bản của Đức Phật, thấy ngày thầy chùa dễ kiếm ăn, được người đời quý trọng, cho nên tự cạo đầu, tự may áo cà sa và thỉnh vài quyển kinh nhật tụng cầu an cầu siêu. Sắm chuông sắm mỏ ban đầu thì biến ngôi nhà của mình thành ngôi tịnh thất nho nhỏ để hành nghề thầy tụng đám ma cầu siêu cầu an. Ở Việt Nam cái này có không? Kêu là thầy cúng đó quý vị. Ở Việt Nam thầy cúng mà họ hiểu lầm, họ hiểu lầm lắm. Họ nhìn thấy cạo đầu rồi mặc cái bộ bà ba vậy đó, rồi cũng có vợ cũng có con vậy đó mà đi cúng đám ma, rồi cho họ tưởng là cũng đạo Phật. Đó không phải là đạo Phật. Có loại ban đầu là thầy nho, tức là thầy đồ đó, thầy bói, thầy tử vi phong thủy, ra hành nghề bói toán một thời gian, nhưng thấy đa số cái thân chủ của mình là toàn là tín đồ Phật giáo, cho nên thỉnh tượng Phật về thờ ở nhà của mình, rồi sắm chuông, sắm mỏ, sắm y, sắm áo cà sa để lấy thêm khách hàng Phật giáo, và sau cùng cạo luôn cái đầu trọc để biến thành ông thầy chùa chính hiệu. Nhưng có một cái điểm quý vị phải để ý là họ thờ Phật Bổn Sư, Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng lộn xộn chung với thần tài, họ thờ chung với thổ địa, họ thờ chung với Quan Công và chú sứ vân vân. Cái điểm này quý vị cần để ý để biết đâu là chánh hiệu Phật giáo và tà hiệu Phật giáo. Có loại thầy pháp hành nghề từ đà bắt ma, học bùa lỗ ban, bùa ông năm gỡ ngải cho bùa yêu và cho bùa làm ăn mua may bắt đắc một thời gian, thấy đa số khách hàng mê tín đều là đạo Phật, cho nên mới cạo đầu mặc cà sa để chuyển thành thầy chùa cộng thêm thờ Phật Bổn Sư, Phật Di Đà, Quan Âm Bồ Tát chung với thờ ông tổ lỗ ban, họ thờ chung với ông Quan Công, họ thờ với bà chuối tiên, có không? Là quý vị đâu phải để ý. Và họ còn giọng ngữ họ hù họ dọ bất cứ ai đến gặp họ, coi chừng nha, bị ngãi bỏ nè, bị này bị kia, họ hù mình để chi? Họ hù xong rồi họ đỡ thì họ kiếm tiền, kiếm cái lợi dưỡng. Có loại đồng bóng cũng lập bàn thờ Phật, thờ Quan Công, thờ Cửu Thiên Huyền Tổ, thờ Thái Thượng Lão Quân, thờ sắc cậu. Cái gì nhớ sắc cậu sắc cô không? Để ý một cái điểm mà nó sắc cậu trạng này cậu trạng kia, để ý một cái họ lợi dụng một số quỷ thần nhập vào xác của họ, tức là họ cho nhập vào cái xác của họ để nói chuyện tương lai bối tối. Và vì quỷ thần có cái tha tâm thông, cho nên nói đâu chúng đó, làm cho đa số Phật tử mê tín. Đến cái cầu ban phước giáng họa, được mua may bám đắc khiến cho tâm tham càng nhiều. Đến cầu mà cầu gì được đó thì nói chùa cầu xin Phật mà không cho, mà vô cầu mấy thầy bùa thầy ngải thầy cho. Từ đó, đó là có cái tâm khinh Phật và kính mấy ông thầy bùa thầy ngải. Càng ngày sau trí huệ thì lu mờ và ngu thì càng ngu thêm. Đó, có loại cũng cạo đầu mà cà sa Phật rồi, đầu tiên họ tìm thầy tu thiền, nhưng gặp phải bọn tà sư tà thiền dạy cho thiền sức hồn, đi dạo chơi tiên cảnh, có không quý vị? Thiền sức hồn lần lần họ bị thiên hạ, nghĩa là đưa đẩy, rồi thiên ma, ma là ma khỏi đời, thiên ma ba từng chọn làm đệ tử, cho nên bọn này cũng dùng kinh Phật để thuyết pháp. Bây giờ cho tín đồ Phật giáo như quý vị đây nghe. Và cái vị này đó là họ treo đầu heo và bán thịt chó, tức là họ dùng cái y áo của Phật, đầu tròn áo vuông, nhưng mà họ giảng toàn là gì? Toàn là ngã chấp trong đó không à. Đạo Phật không chủ trương tìm kiếm thần thông pháp thuật. Quý vị nhớ trong kinh Phật không có chủ trương Phật quở các đệ tử, mà Đức Phật chủ trương tu hành để mở mang trí huệ, làm sao mà gia đình quý vị hết khổ, có hiếu cha mẹ và quý vị biết thương yêu tha thứ, mà hết được luân hồi sanh tử là cái quan trọng của Đạo Phật. Đạo Phật không chủ trương nhận tiền của đàn na tín thí một cách quá đáng, làm cho tín thí bị tan gia bại sản. Đức Phật dạy tỳ kheo đi khất thực, như con ong chỉ hút cái mật bông, nhưng mà con ong nó bay đi cái hoa còn quý vị, cái hoa vẫn còn nguyên. Quý vị nhớ những cái vị tà thần tà sư nào mà họ cúng dường để làm cho thân chủ trở thành thân bại danh liệt, là đó là không phải là Phật giáo. Quý vị nhớ một cái điểm, Đạo Phật chủ trương vô ngã nhân ban, không ban phước giáng họa, nhưng loại tà sư ngạo mạn được thiên ma hỗ trợ dám tuyên bố họ có thần thông, địa vị họ ngang hàng với Phật, và họ xuống trần để thay Đức Phật Thích Ca giáo hóa trong thời gian chờ Phật Di Lặc ra đời, là đại vọng tưởng. Quý vị có nghe chuyện đó chưa? Đó, điều cần lưu ý, bọn đệ tử theo tà sư này là tu thiền sức hồn, đó chỉ là vọng tưởng giả dối không thật. Nếu họ có khả năng sức hồn về Việt Nam thật thì quý vị để ý coi, năm nào họ cũng mua vé máy bay của hãng Asiana, hãng Eva để họ về. Nếu họ sức hồn được thì họ đâu làm sao mà họ phải mua máy bay để về chứ vậy. Thì để ý cái điểm đó, để sau này những người như pháp đạo mà lỡ gặp có nói ai cho pháp đạo vô là sức hồn bay về Việt Nam, mà nói có ngon rồi cho tôi đi khỏi tốn tiền máy bay thì tôi tin, còn nếu mà không thì đó chỉ là tà sư ngoại đạo. Rồi bây giờ thầy mở hoặc một cái vấn đề này để thầy nói rõ cho quý vị rất quan trọng. Cái mặt của quý vị đây nè, đẹp, xấu, sang, hèn là do ai tạo ra đây? Ai tạo ra? Cha, mẹ, thượng đế, ông bà hay ai nữa? Ai tạo ra cái mặt quý vị như vậy? Cùng chị em một gia đình ai tạo ra? Ai tạo ra quý vị người cao, người lùn, người đẹp, người ốm? Ai? Ai? Ai tạo ra? Cha hay mẹ?
Nghiệp cha mẹ mà nghiệp của mình nặng hơn,
thôi
mình xấu thì mình cũng
mừng. Ai? Thật ra để ý điểm này nè, cùng cha mẹ đẻ ra, nếu mà do cha mẹ đẻ ra, tại sao chú Vĩnh lại không giống như là anh chú Vĩnh 100%, chỉ giống một hai cái nét nào thôi à? Quý vị để ý coi, nhìn hai chị em nãy đó, cô Phước này đó với chị Hai đó, đâu có giống nhau đâu, giống một cái nét nào đâu có giống 100%. Quý vị để ý nè, nhưng mà những cái này đó, ai làm cho quý vị xấu mà ai làm cho quý vị đẹp, để ý cái đoạn này. Chúng ta là những người họa sĩ, hiểu không? Họa sĩ vẽ tranh hả? Trong kinh Phật có một đoạn nói là tâm như người họa sĩ, vẽ tranh đẹp tranh xấu, có phải không quý vị? Ai vẽ ra chú Vĩnh, ai vẽ ra thầy Thông Lai, ai vẽ cái mặt của mấy chú này? Không có ai vẽ hết á. Hằng ngày đây nè, thầy chỉ cho quý vị vẽ nè. Giả sử như bây giờ khi sanh ra, bắt đầu lớn lên, ai nói nặng mình một tiếng, mình nổi sân lên, tức là mình lấy cái lò nhẹ mình quẹt vô mặt mình một cái, tức là thay vì cái mũi dọc dừa mà mình giận á, mình quẹt một cái là thành ra mũi xẹp. Chưa hết, vài bữa về lấy chồng ha, chữ chồng cho dữ như ai hả thị không biết nữa, chữ cái đó thành ra cái miệng nó thay vì đó là môi trái tim, đời sau do chữ chồng nhiều thành ra môi trái ấu. Rồi ra tại má tôi sao mà đẻ tôi vậy, nhưng mà đâu phải tại mình quẹt, mình là người họa sĩ mình quẹt. Chưa hết, rồi đó, đi làm về ông chồng đó thay gì á là hay là được cái bàn tay rất là đẹp, tại vì vợ nhà nó nấu ăn mà về vô ăn nấu làm vợ chút là quăng chiếc đũa xuống, đời sau đẻ ra là thành 6 món hoặc là 4 món. Ai đây? Phải mình là những người họa sĩ từ cái tâm tâm gì, tâm vọng tưởng chắc trước mình dễ mình ra không hả? Thành bây giờ hiểu đạo rồi, kể như bây giờ cỡ như cái tuổi của chị hai này là nhiêu năm mấy rồi hả? Sáu mấy rồi? 63 là còn không bao lâu nữa là do mà vẽ lại đi. Hồi xưa giờ lỡ là mình vẽ là mắt ốc bu nè, môi trái ấu nè, mũi xẹp nè, mà mặt rỗ nè, thì bây giờ vô chùa đây là cái thẩm mỹ viện sửa nè. Bữa nay xuống nấu ăn mà lâu nay mình biết mình ưa nghĩa là nói nhiều thì bắt đầu mình cười nhiều chút để mình sửa cái mặt mình, sửa riết cho tới ngày bằng như mẹ Quế đây 80 tuổi. Lúc đó lâm chung á quan trọng lắm, mẹ nhăn, mẹ à sửa sẵn là con gái rồi sao đẹp đi, đừng có nhăn nữa, phải không? Lúc đó quan hỷ vui vẻ là sẽ đẹp liền. Nhớ tôi vừa ba có một cái bà kia, bà nói mẹ con á không biết cái bệnh gì mà nằm liệt giường, tự nhiên vậy mới đi bán té nó mới nằm liệt giường. Tôi nói giờ con sẽ phóng sanh in kinh không hết không? Tôi nói cũng hết nhưng mà không có đúng bệnh. Thế do tại sao? Cái thuốc mà phóng sanh nó chỉ hợp với gia đình con Thủy, tại vì con nó đẻ ra mới 7 tuổi bị ung thư, 6 tuổi bị ung thư, là đời trước cái thằng đó nó phóng nó sát sanh nhiều quá, đời này thầy mới biểu cái thuốc là gì? Cái thuốc phóng sanh để mà giải cái nghiệp sát sanh. Mẹ con tự nhiên đi té cái là sao? Hỏi bảo là chú bà làm gì? Nói dạ mẹ con á dân Bến Tre, hồi đó chỉ cộng vô thì bà mới 40 mấy tuổi, bà làm đạm thế vụ trưởng đạm dân Bến Tre, bây giờ hiểu Phật rồi quy y dữ lắm. Thì qua tôi nói nó dễ lắm, thuốc tìm ra rồi. Phải thuốc nào? Làm thế dụ là sao? Chặn đường bắt đò bắt phà đúng thế, có phải không? Người ta đi buôn đậu cũng chặn bắt, đi buôn gạo cũng chặn bắt, thì cái này đón đường cho người ta thay, người ta đi ngang cái đạm, ta đi có 3 cây số là phải đi vòng, ta đi trốn xuống ruộng, ta lội, ta đập, ta té lên ta xuống. Thì bây giờ muốn cho mẹ cô hết cái tội mà đi không được, ta hồi xưa cái nghiệp bả là cái nghiệp gì? Cái nghiệp là đón đường để mà đóng thế, ngăn sân đóng chợ để mà phạt người ta cho ta chạy ta đi không được. Thay vì ta đi ra ta đem cái đậu về ta cho con ta ăn ra bắt đóng thế. Thành bây giờ coi chỗ nào mà làm tàu làm đường làm vậy Việt Nam á, gửi tiền về làm ơn đi sửa đường chứ đừng có phóng sanh, thì trị đó mới đúng thuốc. Bị đau bụng mà uống allergy sao hết. Thế mà thiệt, bà nói bà gửi về, bà nghe nói với Bến Tre vậy đang có làm một cái cổng mà đường tâm qua trước từ đó vô từ cái làng vô, bà gửi về 5,000 mà thiệt. Bà nói gửi 5,000 vừa xong bên nó cắt khánh thành xong mà mẹ bà hôm nay đi được rồi, tự nhiên đi được. Tôi nói đó, cho đi phải biết cái bệnh mà trị, hiểu chưa? Thành ra khi mà giảm này là phải gì, thấy cái nhân cái quả của Phật, phải biết cái thuốc nào mà trị cháu. Phải như chú Vĩnh nãy là đang allergy mà thầy lấy thuốc mà tiêu chảy uống đâu có hết, giờ hết rồi phải không? Thầy uống đúng thuốc đúng bệnh chứ không phải là nghe cái phóng sanh là phóng sanh. Thành ra đó những cái bà mà gửi như dự tỉnh nè, nó già 70 trở lên, từ đây là phải vẽ cái mặt mình lại cho nó đẹp để đời sau mình sẽ được đẹp. Đừng có ỷ y, nhiều người nói đó tranh nhau để mà mua hoa cúng Phật, trong kinh nói là dân cái món hoa cúng cho Phật được đời sau đẹp, có kinh nói đó không? Mấy bà thích lắm, nhưng mà cái cốt tỷ tại sao mà được cúng Phật mà được đẹp, nói cho nghe này quý vị hiểu được cái tỷ tại sao dân hoa cúng Phật mà đẹp. Thứ nhất, ai thấy được cái đó thì mới thấy được cái bằng trí huệ. Khi mà quý vị á, mà ở thanh niên bên đây mà có người yêu mà chưa lập gia đình, hoặc là có vợ chồng mà hạnh phúc á, thì cái ngày lễ tình yêu quý vị mua cái gì? Mua bông hồng. Mà lúc quý vị mua một cái bông hồng mà tặng cho một cái người tình hay là một cái người yêu hay người vợ đó, thì cái tâm trạng quý vị cầm cái đó bông về quý vị thấy vui không? Vui. Vui mà vui mà lúc mà chưa về đó, như là trạng thái như là chưa vào vòng đó thì vui lắm tặng. Thì cái tâm thái mình hân hoan, tức là mình đang vẽ lên mình những cái nét son mình đó. Cái tâm hân hoan là tâm quan hỷ mà. Thành ra quý vị đem qua đến cho Phật, cái thứ nhất là cái tâm cung kính Đức Phật. Có khi nào mà quý vị dâng qua cho Phật bỏ giống bông mà thầy chưa từng thấy một cái vị nào cầm qua cúng Phật mà mặt sân si hết, mặt bà nào nấy tươi hết, phải không? Thầy thấy diệu huệ mà sai chạy, sai diệu huệ thì qua nghe diệu phước đấy, diệu huệ đi mua qua là diệu huệ tươi cười chạy đi mua về dụng nó qua rồi đụng kinh mà mặt vui chứ không có thấy mặt nhăn. Thì cái đó là những cái nét mình đi mua qua rồi cái cộng thì mình rửa qua rồi mình cắm lên, là những cái nét vẽ do tự cái tâm mình vẽ lên cái a lại nhận thức mình, nó làm cho cái nét mặt mình nó tẩy xóa những cái nét mụn hả, Thành ra đời sau sanh ra được đẹp là do cái tâm cung kính Phật và khi cúng qua hân hoan. Quý vị để ý một cái điểm đó thôi. Nhưng mà về mà quý vị gây gỗ rồi đó, nhưng mà cúng xong rồi về bắt đầu sủ với ông chồng á, là có quẹt cái đòn nhẹ vô, ngày nay vô đây so hai ba, so hết ba cái một người, nhưng mà về đó lại gây với ông bạn đời. Vô chùa đó một tuần lễ đó thì coi như tẩy có một mụn à, hai dính nám, mà về nhà đó là sáu ngày đó là mình với ông xã mình bôi nhỏ lẫn nhau, thành là lọ lem hết trọi à. Thành ra đời sau sinh ra đòi Phật cho con đẹp, làm sao mà đẹp đây? Giờ hiểu được cái nội dung tại sao dân qua cúng Phật mà đẹp không? Ngay cả quý vị bây giờ suốt ngày quý vị có tiền, quý vị gặp ai mua qua tặng hết, bảo đảm quý vị cũng đẹp. Và cái tâm quan hỷ, tâm quan hỷ là người họa sĩ vẽ lên những nét chấm phá rất là tuyệt vời. Quý vị để ý coi. Thành ra đừng có đổ lỗi cha mẹ mình. Ngay từ lúc này mình bắt đầu mình sửa đi, mình vẽ lại đi. Những người lớn tuổi là phải vẽ lại. Mình mà gặp ai mình hái một cái đó, đời sau thay vì mắt bự đó, mình hái với mình nhăn cái là thành ra là mắt lé ha. Rồi đó, gặp ai mà nấu ăn mà ngon dở mình hỉnh mũi cái, đời sau á là thay vì cao thì nó xẹp xuống. Rồi mình gặp ai mình kênh lên đó, thì đời sau thay vì cao thì lại là thành lùn mã tử. Thành ra quý vị để ý nó đi nghịch đời với một cái đó nha. Hiểu được như vậy quý vị thấy giáo lý nhà Phật rất là thực tiễn, không có cái gì mà mơ hồ. Mà cái đạo Phật mình là cái đạo rõ ràng khoa học, thầy thấy rõ ràng lắm, chứ không có cái vụ mà mình nói là lợi sinh Phật cho con giàu, cho con đẹp, cho con học giỏi, Phật không cho rồi giận Phật. Là ngay cái đó mình đã mang tội rồi. Phật đâu có biểu. Bây giờ nè, Phật nói cái giống lúa năm nay năm rồi tụi con á không có chịu trồng lúa. Là ở đây rồi bắt đầu vô chùa đi, rồi bắt đầu có bạn bè nó cho cái bụng lúa nè, đi gieo lúa đi. Thì cầm cái bụng lúa này á, 10 hộp lúa nó bị gieo xuống cái ruộng thì sao? Thì nó lên 10 bụi lúa. 10 bụi lúa nó nở ra, mỗi một bụi lúa 100 hạt, phải là có 1000 hạt không? Rồi mùa sau mình gieo thêm một cái nữa thì 1000 hạt nó lên là 1 triệu hạt, 1 tỷ hạt. Rồi từ từ mình mới thu hoạch. Chứ đâu có phải là tự nhiên Phật cho mình đâu, mà đừng có sai lầm cái đó. Thành ra thầy dạy cho quý vị muốn đẹp thì giữ ngay bây giờ cho tới phút lâm chung. Mà cái phút lâm chung là dễ xấu lắm. Sao? Đau đớn, nổi sân lên cái là xấu liền. Bây giờ quý vị thấy nè, lựa một cái cô mà trẻ đẹp như Thủy đây đi, mà lúc đó nó nổi sân, nó đang chửi nguyên, quý vị thấy nó có đẹp không? Hả? Lúc mà nó trợn mắt rồi, nó nhăn răng, nó nghiến răng rồi đó, nó bậm mặt tái mắt lên là nhìn thấy thôi, là không có một cái nét đẹp nào hết đó. Đó, thì ngay cái đó là nó đang tạc ác xích vào mặt nó. Nhưng rồi bắt đầu nó về, nó tỉnh lại, bắt đầu dây nó lại, đàn dược sư là bắt đầu nó bị lột da mặt lại. Nghe không? Nó lột hai ba hết, nó lột lớn rồi cái là nó lại về, nó lại dây tiếp với thầy bạn đời. Thành ra thầy nói với vị nãy, người nào làm mình khổ nhất có phải là người mình thương không? Hả? Cái người mình thương nó mới làm mình khổ, mà cái người mình ghét mình không có khổ đâu. Tại sao? Vì thầy được người thương như con Thủy, nó thấy thầy tội, nó làm cái chùa cho thầy, thầy mới khổ tới ngày nay nè. Chứ nếu mà nói giống như sư cô giáo Nguyên hết, nhưng con Mai Tâm thì thầy giờ đi ta bà thế giới, ta bà ha rồi, đi chỗ này chỗ kia sách ly qua lý đạo, ăn 5 ngày ăn cơm bên lý đạo, rồi đi vòng vòng phán lý đạo hay pháp đạo. Hả? Đó, thành ra cái người mà thương nó mới làm khổ mình.
Sư cô giáo Nguyên thương thầy
thì đó. Nếu mà cả chùa này ai cũng như bà thì thầy giờ là thầy sung sướng lắm, phải không? Cũng như Diệu Tịnh hồi xưa này, tập thầy đầu tiên thương thầy, thầy ơi xuống đây kiếm chỗ đi hoằng pháp đi, thầy giờ này mới khổ, mà thầy khổ mà cổ cũng khổ, 70 tuổi mà cứ chở hết ngày này chở đến người kia đi, có phải là vì thương khổ vì người thương không? Hả? Nếu mà quý vị không thương con á thì con nó để đâu, nhưng mà vì thương con á, nó đi làm trễ về là sao? Thỉ năm đứa con nè, đứa nào mà nó đi trễ mà không tin tức con sao? Kính quýnh cãi ra. Rồi ông Nguyên mà ngày xưa mà lúc mà chưa có trở thành là cái người mà honey của con á, nó có đi nhậu đi đâu kệ nó, mà giờ này á mà con về tới nhà mà 10 giờ con không thấy nó là con có đi ngủ được hay là trèo thang đi lên đi xuống hả? Nó thật đi, lo phải không? Giờ này anh ở đâu hả? Bia ôm gió núi biên thì phải không? Hỏi không biết ở đâu hết á. Rồi về tới nơi là chạy xuống như là vỗ bàn vỗ ghế, đi đâu hả? Phải không? Phải là nếu mà con không thương Nguyên thì con có khổ đâu. Đó, cái người mà nó làm khổ mình nhất không phải là kẻ thù mà chính là người thương. Cái điểm này thầy thấy nó hay thiệt á, phải không? Thì nó thương thầy, quý vị tại sao không thương thầy? Có một thầy thông lái đây mà không lo được cho mới chạy lực lượng kiếm chùa. Mà nếu kiếm chùa mà nó có giả tâm cũng như cô Giác Quy thì thầy sướng quá rồi, đi từ 1 tháng 10 rồi. Nhưng mà vì nó còn thương, rồi bây giờ cộng thêm Diệu Phước thương, cộng thêm Ngọc Trầm thương, cộng thêm mấy người thương nữa, thành ra Tiếu Vĩnh thương, thành ra mới là khổ. Mà đó, quý vị thấy chưa? Thấy được cái chân lý. Ở trong cuộc đời quý vị, người nào làm khổ quý vị nhất? Có phải là người thương của quý vị không? Có phải là hoàn ni của quý vị không? Hả? Ai làm khổ Pháp Đạo nhất Pháp Đạo? Hả?
Dạ.
Ai làm khổ nhất? Người thương của Pháp Đạo hay là người thù?
Người thương nhưng mà không phải hoàn ni.
Dạ.
Dạ,
darling. Darling. Tại vì nó ngồi gần người thương, nó đâu có dám nói.
Dạ,
xuống chỗ té. Thành ra thầy thấy một cái điểm cũng vậy đó. Mình mà thương ông thầy mình rồi đó, mình bắt đầu mình mới lo cho ông thầy. Mà lo cho ông thầy rồi đó thì mình cũng khổ vì ông thầy, mà ông thầy cũng khổ vì người đệ tử. Quý vị để ý một cái chân lý mà thầy thấy. Giả sử như bây giờ sao, mình ghét ai là mình bỏ hẳn à? Hả? Nhưng mà cái mình thương ai rồi là đi cũng thương, đứng cũng thương, nghĩa là nằm cũng thương, nghĩa là nhớ hết. Mà trong khi đó càng nhớ thì càng lo. Quý vị đi coi, thấy mấy bà xã nghĩa là đang hạnh phúc thì không chịu, muốn đi đâu đi, muốn mặc thì mặc, muốn ăn thì ăn. Cưới với ông chồng về rồi đó, bắt đầu là đi rồi phải nấu ăn nấu uống, rồi nó đi nhậu đi nhạc ở đâu đi trễ về ngồi đây ngủ không yên. À, nó lái lên xe thì đưa cái tâm lên xe, nó đi về Việt Nam thì chuyển cái tâm về Việt Nam, phải không thị? Không biết giờ này anh ở đâu, Lê Cung, nghĩa là phố núi biên thì chỗ nào, không biết ở Dục Mỹ hay Lam Sơn đó. Thành ra cái chân lý là cái kẻ thù của mình chính là cái người thương của mình nhất, phải không? Thành ra thầy ngồi thầy nói. Nhưng mà nói lại chỗ này, quý vị cần mở trí huệ nè. Đạo Phật là đạo gì? Đạo cứu khổ, đúng không? Nãy cô giải thích cái câu mà nãy là cô Diệu Phước nói, thầy làm dâu trăm họ, con làm dâu có một họ, nhưng mà thầy từ gì? Từ khổ mà ra sướng. Hết cái đời này nếu mà đúng theo linh hồn Phật, thầy sẽ không còn đi vòng cái lục khổ, còn quý vị sẽ từ khổ mà xuống khổ. Cũng như bây giờ nè, càng già đi thì con thỉ thấy má con càng trách móc con cái nhiều, có không? Càng già là má càng trách đứa này, nghĩa là vô tình, đứa kia bất hiếu, tao có chết mặt tao, tao bệnh mặt tao, tụi bay không để ý, có không? Càng già thì cha mẹ càng trách móc, tức là từ nhỏ đó đẻ ra thì khổ lo cho nó, lớn lên thì cực khổ, mà già đó thì quán mà khổ, giận mà khổ, hờn mà khổ, trách mà khổ, có phải như vậy không? Thành ra cái điểm này thầy nói nè, hồi nãy cô nói tại sao người tu á thì làm dâu trăm họ, nhưng mà sao? Tôi hỏi cho quý vị, đạo Phật là đạo cứu khổ. Nếu cái chùa mình không có khổ thì lấy đâu mà cứu đây? Hả? Cái chùa này nó không có người quậy thì lấy đâu để mình biến thành phiền não thành bồ đề? Thầy rất cảm ơn hai mẹ con của sư cô Giác Quy phải nhìn nhận như vậy để thử cái đạo lực của thầy trò mình, thử cái sự kiên nhẫn của thầy trò mình, xử cái tinh thần mà có giữ ngôi chùa này không. Chứ nếu cái chùa mà lập ra mà bình thường vậy đó, thì nó không có phải là cái chùa, mà chính đạo Phật là phải đạo cứu khổ mà đưa vào trong đời để trị khổ. Có phải lâu nay thầy trò chúng ta phải biết áp dụng Phật pháp hay không? Chúng ta đã áp dụng nhiều cái. Thứ nhất, Diệu Phước áp dụng chữ nhẫn, nhẫn cho hết mức, nhẫn được rồi, rồi tới tiếng thứ hai mình phải nhẫn nữa, tiếng thứ ba mình nhẫn nữa. Và nếu mình hiểu được cái tâm đó, mình không còn oán thù sư cô nữa, không có gì nữa, cứ diệt đối, coi đây như là một cái Bồ Tát nghịch hạnh để thử cái sự tu hành của thầy trò mình. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra mình lập một cái chùa, tức là một cái trường trị bệnh. Xin lỗi thầy uống nước. Mà mình không có bệnh nhân để mà mình đối trị. Hả? Mình lập một cái gì ra mà mình không có khách hàng, thì bây giờ khách hàng đầu tiên của mình là sư cô Giác Nguyên và mấy trăm. Vậy thôi, để biến từ bi hỷ xã trở thành trí huệ. Mà coi thầy trò mình cư xử có trí huệ hay là mình ngu, hay là vô minh. Thành ra cái điểm này đó, từ bữa nay thầy nói, thầy rất vui khi mà chính cái ngôi sóng gió này, cái cõi cực lạc có cần như Đức Quan Âm không quý vị? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, một câu hỏi của cô Diệu Niệm đang nghe băng đây. Cô hỏi con không biết mình thờ cái tượng Quan Âm cầm nhành dương liễu bình nước cam lồ, đó là Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Thị Kích, hay là Quan Âm nào nữa, phải không cô Diệu Niệm? Thành ra Đức Quan Âm là ở đâu? Đức Quan Âm mình thờ đây đó là Đức Quan Âm ở cõi gì? Cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà tại sao Ngài không ở tại trong cái chùa ở Cực Lạc, có phải là sung sướng không, mà Ngài Quan Âm lại trở xuống cõi Ta Bà này để cứu khổ? Quý vị để ý một cái điểm không? Thành ra cái chùa mình cũng vậy. Nếu mình làm cái chùa này toàn là những người vô đây giới lực thanh tịnh, nghĩa là nghiêm chỉnh tu hành, thì cái chùa này không có sự cứu khổ. Mà Phật tử đâu có khổ đâu mà chú, Diệu Phước đâu có phải thích ngủ đâu. Nếu mà đường đời nó bằng phẳng, đường chùa bằng phẳng, thì Diệu Phước chú Vĩnh đâu, chú Vĩnh cứ làm giờ vô in và tà tà về và cứ tà tà tu. Nhưng mà vì mình ở đây giống như là ở cõi Ta Bà, thành cái chùa mình càng sóng gió thì cái chùa đó nơi đó càng có phước. Một ngày một đêm tu ở cõi Ta Bà này bằng 100 năm ở cõi Tịnh Độ tu. Tại vì ở trên Tịnh Độ ai cũng sướng hết. Cái chùa này có phiền não mà mình tu mình biến làm sao trở thành Bồ Đề, thì đây mới là biết đem cái giáo pháp của Đạo Phật vào đời. Quý vị nhớ một cái điểm này, từ bữa nay chuyển cái tâm đi, chuyển hết. Lâu nay thầy đùa vui cho quý vị thôi, nhiều lúc hâm bỏ quý vị hâm vui để thử cái đạo lực và thử cái đường tu, chứ không có giận hờn thì sư cô giáo viên hết á, không có quá, không có hờn, mà coi cũng như mình ra trận để mà mình thử một cái bài học đó, để mà mình ráng tịch áp dụng cái giáo lý của Đạo Phật, làm sao có từ bi và có trí huệ. Quý vị nhớ, con của quý vị tại sao quý vị tha được, nó cũng làm cái lỗi đó tại vì quý vị có lòng từ bi. Còn nếu quý vị mà không có lòng từ bi thì quý vị không có trí huệ. Mà người có trí huệ thì sẽ có lòng từ bi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Nhắc lại trả lời cho cô, Đức Vía Quan Âm Bồ Tát có mấy cái vía tất cả? 19 tháng 2 mấy nữa? Trong lịch đó vía mấy cái vía Quan Âm lịch, phải không quý vị? Những đức Phật khác chỉ có một vía, nhưng mà Ngài rất nhiều cái vía Quan Âm. Lý do một lần Ngài thị hiện ở Cao Ly, tức là Quan Âm Thị Kính, Ngài thị hiện là bà con chúa Diệu Thiện ở bên Tàu, thời gian đó là Ngài là Quan Âm Diệu Thiện. Ngài thị hiện là Quan Âm Hài Đồng, rồi Ngài thị hiện là Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn ở nước Tây Tạng Mật Tông. Tức là rất nhiều lần, mỗi một lần Ngài thị hiện như vậy thì có một ngày vía. Quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà cái Quan Âm mình thờ ở đây, dành dương liễu và cái bình nước cam lồ là hình tượng của Đức Quan Thế Âm đứng bên trái của Đức Phật A Di Đà trong Tam Thánh. Tức là sao? Tức là Quan Âm thanh tịnh, đó là thần tướng của Đức Quan Âm, không có phải là Ngài là người nữ đâu. Nhân dân mà giảng sanh về cõi Tịnh Độ là đã thành gì? Thành người nam hết rồi. Nhưng mà vì người nữ là gì? Biểu tượng cho cái lòng từ bi. Mà mỗi lần Ngài thị hiện cứu độ chúng sanh, Ngài đều biểu hiện là người nữ. Mẹ với cha ai có cái từ bi nhiều hơn? Mẹ. Quý vị để ý coi, thành ra Ngài thị hiện là một cái bà mẹ hiền, nhớ đó là thị hiện. Còn cái bức hình thờ đó là bức hình thờ Quan Âm thanh tịnh, tức là cái thật tướng của Đức Quan Âm ở cõi Tịnh Độ. Ngài là một vị Quan Âm. Đức Phật nói này, này Quan Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên với cõi Ta Bà. Phật đâu kêu là bà có nhân duyên đâu, nhớ không? Ngài là một vị đàn ông, nhưng mà Ngài thị hiện là thân người nữ. Ngài có 32 cái biến hóa thân, nhớ trong kinh Pháp Hoa. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên với cõi Ta Bà, nhớ chữ ông không phải chữ bà. Nhưng mà cái cành dương liễu là tượng trưng cho cái gì? Sự nhẫn nhục. Cái cành dương liễu nó mềm, phải không quý vị? Khi mà tuyết rơi xuống thì sao? Nó rớt xuống. Còn cành tùng á, cái tùng, cái bá mà nếu mà tuyết rơi xuống hồi là nó gãy. Nước cam lồ là biểu tượng cho cái gì? Cái nước giải thoát và cái lòng từ bi. Thành ra cái hình tượng mà thờ ở nơi các chùa mà tay cầm nhành duyên liễu, tay cầm bình nước cam lồ, đó là thờ cái hình tượng của Đức Quan Âm Tam Thánh, là thật tướng của Đức Quan Âm, một vị Bồ Tát tương lai sẽ là đương lai. Nam mô đương lai hạ sanh ở trên Tây Phương Cực Lạc. Còn mình đó là Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc. Còn Ngài là một cái vị đương lai trở thay thế Đức Phật A Di Đà để giáo hóa chúng sanh trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Do đó ngày hôm nay những cái chuyện sóng gió phiền não của mình, nếu mà tất cả ở đời ai không có tham sân si thì Đạo Phật không có ra đời. Quý vị để ý một cái, Đức Phật không ra đời tại thế giới này, mà Đức Phật ra đời để cho khai thị cho mình những cái trí huệ để mình giải tỏa những cái tham sân si đó. Quý vị đồng ý với thầy không? Thành kể từ ngày hôm nay, cái chuyện chùa chiền những người làm khổ cho mình, thật ra thầy để ý cho coi nè, cô giáo viên không làm khổ thị đâu, mà chính vì con thị thương thầy Thông Lai mà thị bị khổ đó. phải không? Muốn cho thầy có giữ có chùa, nhưng mà giữ có chùa rồi á, mà giữ có xong rồi đó, chính là thật ra đó, những cái người mà thương nhau mới khổ nè, những Phật tử có lòng mới khổ nè. Cái người ghét thì họ đã đi rồi, họ không ở đây, họ không đóng góp. Cũng như bữa nay quý vị thương tôi Diệu Trung nè, thương Hạnh Phước nè, mà những cái vị đó đó là những việc nhân vật quan trọng mà họ mà vắng mặt bữa nay đó, nếu mà thầy á, mà không có trí huệ đó, thầy giận liền, phải không? Bằng những Phật tử bình thường không đến chùa thầy có giận đâu, đúng không? Những Phật tử mà coi như là nồng cội của chùa này mà không đi á, cái thằng bữa nào vô tình không đi, ngày nay mà vô tình đi nhà thờ cái là tự nhiên, nếu mà thầy là ông thầy ngu á thì thầy sẽ giận, phải không? Thành ra từ đây những cái khổ gì để ý là từ cái người thương của mình mà ra, không phải từ cái người thù mà ra. Nước Việt Nam Cộng Hòa khổ vì Việt Cộng hay là khổ vì Mỹ hả? Thà là làm kẻ thù của Mỹ, đừng có làm đồng minh với Mỹ. Hiểu thầy nói cái gì không? Kẻ thù của Mỹ thì giờ này trở thành là cái người gì? Nhân Việt Cộng hồi xưa là kẻ thù của Mỹ phải không? Tức là người thù của dân Mỹ thành trở thành bạn. Còn mình là đồng minh thì trở thành gì? Trở thành là mình thù Mỹ. Thành cái điểm đó rất là chân lý rõ ràng, mà người có trí huệ thì sẽ thấy cái điểm đó. Tuần sau thầy sẽ giảng một bài pháp rất là quan trọng, cái bằng cuối của kinh Bát Nhã. Thì tuần sau nếu mà quý vị đến nghe thì ai có duyên nghe bài pháp tuần sau rất là quan trọng. Thầy chỉ cho quý vị có một cái, quý vị phải biết cửa đi vào. Nếu không biết cái cửa đó đi vào, cái mà Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có một cái phước đức Phật tánh trí huệ như là Đức Phật, mà cái đó kêu trí huệ Bát Nhã, mà ai thấy được cái đó thì liễu sanh thoát tử ngay đời này, ai không thấy được cái đó đó thì tu ba a tăng kỳ kiếp. Nhớ một cái điểm đó mà quý vị phải thấy cái đường để vô, mà nãy thầy nói đó, thấy được cái điểm đó thì mới vô. Còn nếu không thấy được cái đó, dù làm ông vua, dù làm chủ tịch một cái tôn giáo nào, rồi chết rồi cũng tiêu. Thầy nói thí dụ, có người nào ngồi thiền được 12 tiếng một ngày không? Cho tỉnh đi, ngồi 12 tiếng thì 12 tiếng đó là mình tỉnh, nhưng mà rồi 12 tiếng ban đêm thì nằm mơ nằm mộng hả? Mà 12 giấc ban đêm nằm mộng thì chúng ta có hai cái loại, một loại đó là ban đêm nằm chiêm bao, còn những loại ban ngày đó mà không thấy được Phật tánh, không thấy được chân lý Đức Phật thì là ban ngày nằm mộng. Quý vị hiểu một cái điểm, từ sau thầy sẽ khai triển nằm mộng ban ngày, nằm mộng ban đêm. Và nếu chúng ta không tu hành đó, thì tất cả những cái tri kiến thức ở thế gian về computer, về sinh ngữ, về hóa học, về tất cả mọi cái gì, Đức Khôi này